Ma Ngân, chương 1114, thành tựu ngự hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dù vậy, Tiêu Hoàng cũng không có trả đòn, ánh mắt lạnh như băng nhìn viên sĩ quan phụ tá dữ tợn bên cạnh, lại nhìn xem Chân Chân, cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích đổ sát mấy trăm triệu bình dân Cao Tương Chân Nghĩa Quốc diệt mấy trăm vạn quân đội đại thượng bang Chân Nghĩa Quốc ta. Tiêu Hoàng ngươi không phải rất lợi hại sao, trả đòn đi. Người sĩ quan phụ tá này từ trên cao nhìn xuống, nhìn Tiêu Hoàng, mặt đầy vẻ khinh miệt nói. Sau đó lại là một cước đá vào thân mình Tiêu Hoàng, trực tiếp đá bay Tiêu Hoàng văng xa mấy thước. Trong chớp mắt Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy trong bụng một trận quay cuồng, tuy nhiên, Tiêu Hoàng như trước không có trả đòn. Hết thảy đều vì số mệnh trêu cợt cùng với tội nghiệp chính mình phạm phải. Tiêu Hoàng thầm nghĩ mình phải chịu đựng, chỉ hy vọng trời xanh niệm tình mình đã làm một ít việc thiện mà buông tha Chân Chân, buông tha cho Tiểu Tiểu Bạch. Thiệu Bỉ Kỳ đứng ở cách Tiêu Hoàng không xa, nhìn Tiêu Hoàng đã không còn hết thảy lệ khí đổ sát vừa rồi, cũng không có khí thế chấn nhiếp lòng người kia, giống như một con chó để mặc cho người thao túng. Tâm tình hắn đã sảng khoái tới cực điểm, trên mặt thỉnh thoảng toát ra vẻ tươi cười tàn nhẫn. Không trả đòn, tốt lắm, ta chính là thích tên không trả đòn. Thiệu Bỉ Kỳ như trước vẫn duy trì vẻ tươi cười gần như biến thái kia, tiếp theo phân phó. Ngả Sâm phó quan, tiếp tục đánh, đánh mạnh nữa. Một khi hắn dám trả đòn, liền giết chết con nhãi mang thai này. Dạ, tướng quân, người gọi là Ngả Sâm phó quan này lên tiếng đáp, rồi chậm rãi giơ bàn tay thon dài, ngón tay chăm chút sạch sẽ từng chút nắm áo Tiêu Hoàng kéo lên, dán ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, sau đó là tung một quyền thật mạnh vào bụng Tiêu Hoàng, một lần nữa đánh bay Tiêu Hoàng ra xa, đồng thời một luồng máu tươi cũng từ trong miệng Tiêu Hoàng bắn tung ra. Chân Chân bị nắm chặt cổ thấy cảnh tượng Tiêu Hoàng bị binh sĩ thượng bang trà đạp, nước mắt tuôn xuống. Van cầu các người đừng đánh nữa. Ta chỉ muốn sống qua ngày bình an với tiên sinh tóc bạc mấy vị quân ca ca, buông tha chúng ta đi. Chân Chân dùng thanh âm run rẩy năn nỉ. Hắn là ma quỷ, hắn là ác đồ, hắn là kẻ bại hoại tội ác không thể tha thứ. Buông tha hắn ư, đó là điều ô nhục với áo cách tư thần, là khinh nhờn đối với chính nghĩa. Thiệu Bỉ Kỳ bày ra một bộ dáng chính nghĩa lẫm liệt khẳng khái diễn thuyết đáp lại. Sau đó một lần nữa chỉ ngón tay vô tình về phía Tiêu Hoàng, tàn nhẫn nói. Đánh tiếp, ước chừng trôi qua thời gian mười mấy phút lại nhìn Tiêu Hoàng thân mình đã vết thương lớp lớp, đã bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Từ đầu đến cuối Tiêu Hoàng cũng không có trả đòn, duy nhất cố giữ an toàn, hai mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn Chân Chân với cái bụng mang thai tròn tròn kia. Máu tươi theo trên trán, theo quần áo Tiêu Hoàng chảy ra thành dòng. Tiêu Hoàng rất rõ ràng chính mình làm như vậy thực ngốc nghếch, nhưng Tiêu Hoàng thật sự hy vọng Chân Chân và Tiểu Tiểu Bạch có thể bình an. Cho dù sẽ không còn được gặp lại, Tiêu Hoàng cũng hy vọng Tiểu Tiểu Bạch có thể bình an ra đời, lớn lên vui vẻ đầy đủ, làm một người bình thường là tốt rồi. Thấy Tiêu Hoàng đã có một loại cảm giác hấp hối, vẻ đắc ý trên mặt Thiệu Bỉ Kỳ đã bắt đầu trở nên quá nặng, ở hắn xem ra thời điểm này Tiêu Hoàng đã là con vịt đến miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo cho Trương Thượng Quân chủ soái, nói Thượng tướng Thiệu Bỉ Kỳ ta, đã hoàn toàn khống chế Tiêu Hoàng, hắn không cần lo lắng nữa. Thiệu Bỉ Kỳ ra lệnh cho sĩ quan phụ tá Nạp Ni ở phía sau. Rồi chỉ ngón tay ra hiệu cho một gã sĩ quan phụ tá khác. Rốt, gần như ngay khoảnh khắc Thiệu Bỉ Kỳ chi xuống ngón tay, gã sĩ quan phụ tá đang nắm cổ Chân Chân, ngón tay hơi dùng một chút lực chỉ nghe truyền đến một tiếng vang xương cốt vặn vẹo, ngay sau đó, lại nhìn Chân Chân hai mắt đang chảy nước mắt đã từng chút đọng lại, tiếp theo từ từ tụt xuống khỏi tay gã sĩ quan phụ tá, lẳng lặng ngã xuống trên mặt cỏ. Bá, ngay khoảnh khắc Chân Chân ngã xuống kia, ánh mắt suy yếu của Tiêu Hoàng đột nhiên ngưng đọng lại, hai mắt há hốc, thân mình không kìm được giật giật mấy cái. Không, Tiêu Hoàng vô cùng suy yếu, không kìm được phát ra tiếng gào như thế. Một hàng nước mắt trộn lẫn đầy máu theo hai má, bất lực chảy xuôi xuống. Cả người cứng đờ tại đương trường, cực độ đau thương khiến cho đầu óc Tiêu Hoàng rơi vào cực độ tuyệt vọng. Trong chớp mắt Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy, bên trong sinh mệnh của mình, một chút hy vọng duy nhất kia tan biến mất. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng dường như tiến vào bên trong thế giới của chính mình. Điều này đối với Tiêu Hoàng mà nói là đả kích trước nay chưa từng có, trừ nước mắt bên trong hốc mắt còn đang tuôn chảy, thân mình vẫn không nhúc nhích. Ngược lại lúc này Thiệu Bỉ Kỳ trên mặt không có chút thương hại, giống như bóp chết một con gà con, tiếp theo liền chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, chậm rãi đạp trên đầu Tiêu Hoàng. Thật sự nghĩ rằng, ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn với tên ma quỷ ngươi này sao? Hết thảy chỉ là do một mình ngươi tình nguyện thôi. Thiệu Bỉ Kỳ nhìn Tiêu Hoàng vẫn không nhúc nhích, mặt đầy nước mắt toát ra vẻ tươi cười tàn nhẫn. Tiêu Hoàng không có đáp lại, càng không có nhúc nhích, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong thế giới của chính mình. Cái gì mới là chính mình chân chính của Tiêu Hoàng? Từ ái, thương hại, thủ hộ hy vọng không thực tế kia, dường như cũng không phải, điều đó không thuộc về Tiêu Hoàng. Chính mình thì thế nào chứ? Chính là không hề tuân theo hết thảy trói buộc, làm theo ý mình, tự do tuyệt đối, đó là mình. Một thanh âm, dường như từ hư vô vang lên bên tai Tiêu Hoàng. Giờ khắc này trên mặt đất trở nên một mảnh an bình, Tiêu Hoàng không thể cảm nhận được bốn phía, ý thức của toàn thân dường như bị phong bế hoàn toàn. Dứt bỏ hết thảy trói buộc, vậy bản tính của ta sẽ là bộ dáng gì nữa? Tiêu Hoàng để tay lên ngực tự hỏi, một màn chân chân ngã xuống, còn có Tiêu Tiêu Bạch kia, một lần nữa quanh quẩn trong đầu óc Tiêu Hoàng, trong lòng vô cùng đau đớn, tâm thần Tiêu Hoàng như sắp nứt ra. Cừu hận, giết chóc, phản kháng. Trong nháy mắt trong óc Tiêu Hoàng xuất hiện 6 chữ to thật rõ ràng như vậy. Có lẽ chỉ có diệt sạch hết thảy, cuối cùng mới có thể làm cho ta được an bình. Từ trong lòng Tiêu Hoàng phát ra cảm nhận như thế. Cộc 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 cộc. Đúng lúc này, vật thể hình quả trứng trong cơ thể Tiêu Hoàng bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, mới khởi đầu rất chậm, sau đó không ngừng tăng tốc, cuối cùng bắt đầu nhảy lên điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy thế giới khổng lồ trong cơ thể kia, ngự lực trạng thái thể hơi đã bắt đầu ngưng kết lại với nhau, cuối cùng hình thành giọt nước màu xanh, không ngừng chảy xuôi ở bên trong máu, bên trong cơ quan nội tạng của mình. Cộc 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 cộc. Gần như ngay khoảnh khắc vật thể hình quả trứng trong cơ thể điên cuồng nhảy lên, cả ngàn cổ ngự lực trực tiếp từ trong vật thể hình quả trứng mạnh mẽ hiện ra, hội tụ vào trong dòng chảy ngự lực trong cơ thể. Mà ở trong óc Tiêu Hoàng một cái thân ảnh màu máu quanh quẩn ở trong đó, quanh thân thân ảnh bị màn xương khổng lồ bao bọc, lộ một cái tay cầm cự kiếm mỏ neo cùng với một con mắt bên phải. Giờ phút này con mắt bên phải kia đã mở ra, lộ ra đồng tử có dạng vòng xoáy, tiếp theo màn sương mù từng chút tiêu tán, lộ ra toàn bộ cái đầu, dường như đang ngắm nhìn Tiêu Hoàng. Giết chóc mới có thể cho ngươi càng ngày càng cường đại, cho dù là tạm thời ngắn ngủi, chỉ cần giết chết hết thảy cừu địch thị huyết ma đồng giao cho ngươi. Bên tai Tiêu Hoàng một lần nữa truyền đến thanh âm như thế. Đồng thời Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy hàn võ của mình tự khởi động, dường như đang tự tiến hành thăng cấp từ đại ngự sư cấp 5 thăng cấp đến ngự hồn cấp 1. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoàng thầm nói trong lòng, cả người dường như cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng trong hư không, thân thể bay bổng, bốn phía hư không dường như chính là thế giới của mình. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được, có thể rành mạch cảm nhận được chính mình đang trở nên mạnh, trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ chính mình đang ở tiến hóa trở thành ngự hồn sao? Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Hoàng dại ra, hai mắt không ánh sáng, ngơ ngác nhìn về hướng chân chân. Trên mặt Thiệu Bỉ Kỳ đã bắt đầu trở nên cười rộ lên nanh ác. Báo cáo tướng quân, Trương Thượng Quân chủ soái nói, hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Hoàng còn sống, đem thi thể hắn về là được. Đúng lúc này, Nạp Ni bỗng nhiên báo cáo với Thiệu Bỉ Kỳ. Tốt lắm, ta cũng đang có ý này. Thiệu Bỉ Kỳ nói xong, chậm rãi từ bên hông, rút ra một thanh ma văn bảo kiếm, thân kiếm dài hẹp thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Có thể tự tay giải quyết tên ma đầu Tiêu Hoàng này, nói vậy cũng nhất định là một chuyện thực sảng khoái đây. Thiệu Bỉ Kỳ hai tay nắm ma văn bảo kiếm thì thào lẩm bẩm, tiếp theo liền từng chút đưa mũi kiếm nhắm ngay cổ họng Tiêu Hoàng. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc Thiệu Bỉ Kỳ vừa mới dùng sức đâm mũi ma văn bảo kiếm vào cổ Tiêu Hoàng, chỉ thấy một cánh tay của Tiêu Hoàng thoáng hơi đổi sắc, ngay sau đó, liền trực tiếp tay không chụp lấy mũi ma văn bảo kiếm của Thiệu Bỉ Kỳ. À Tiêu Hoàng, không thể tưởng được ngươi còn có khí lực phản kháng, nhưng... Không đợi Thiệu Bỉ Kỳ nói ra câu nói kế tiếp, hai mắt còn ngưng đọng của Tiêu Hoàng kia thoáng hơi đổi sắc, hiện lên một chút hàn quang, tiếp theo một đôi đồng tử đã biến thành dạng vòng xoáy màu máu, giống như hai cái lốc xoáy quỷ dị. Đồng thời trên thân thể Tiêu Hoàng cũng bị bao bọc trong một lớp màn xương màu xanh. Màn xương màu xanh, đây là, nhìn thấy một màn như thế, hai mắt Thiệu Bỉ Kỳ liền đổi sắc, hắn tự nhiên hiểu được ngự lực biến thành màu xanh rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Đó chính là Tiêu Hoàng đã từ chuẩn ngự hồn, hoàn toàn triệt để bước vào tới cảnh giới ngự hồn, bước tới một cảnh giới khác của tu luyện ngự lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thiên địa diệt hết mới có thể cho ta hưởng thụ sự yên lặng vô cùng tận, ngươi chết đi. Tiêu Hoàng thì thào tự nói tới câu cuối cùng, ngữ điệu bỗng nhiên cao vút lên, tràn ngập cừu hận vô tận. Ngày sau đó, lại nhìn một đôi thị huyết ma đồng của Tiêu Hoàng kia, lệ mang chợt lóe sáng, giống như một đôi mắt của ma quỷ, nhìn thẳng vào Thiệu Bỉ Kỳ. Lệ mang này không khỏi làm trong lòng Thiệu Bỉ Kỳ lạnh giá, hắn dường như cảm nhận được một ánh mắt không thuộc nhân loại. Cùng lúc đó, lại nhìn mũi kiếm của Thiệu Bỉ Kỳ, một lớp hàn băng vạn năm màu xanh đã bắt đầu từng chút hình thành, cho dù là cách chui kiếm Thiệu Bỉ Kỳ cũng có thể cảm nhận được hàn khí lạnh đến xương, đột nhiên đánh úp lại. Răng rác chỉ ngắn ngủi một giây đồng hồ, Ma Văn Bảo kiếm trong tay Thiệu Bỉ Kỳ đã bị Tiêu Hoằng dễ dàng bẻ gãy thành hai đoạn, đồng thời ma chảo màu máu trực tiếp chụp tới Thiệu Bỉ Kỳ. Một cỗ khí thế cấp ngự hồn, lập tức bắn ra bốn phía, bên trong uy áp tràn ngập vô tận tàn bạo, giống như ma quỷ trung cực ẩn sâu dưới địa ngục. Cách chương.